gồm ý thức bằng cách nào? Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, gồm ý thức bằng cách nào? Đáp: Gồm ý thức của các thiền đại thừa và thiền đông độ là bằng cách ức chế tâm do pháp môn sổ tức, tùy tức, niệm Phật, niệm chú, tri vọng, chăn trâu, tham thời đầu, tham công án, vân vân. Tứ thánh định thiền của Phật giáo là thiền diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp, mở ngọt, tâm không phóng dật, đóng ngọt, tức là thiền định không ức chế tâm. Nói tóm lại, gồm ý thức của đại thừa và tối thượng thừa là ức chế tâm, còn gồm ý thức của Phật giáo nguyên thủy là xả tâm, tâm không phóng dật, tức là gồm ý thức. Xin quý vị cần đề cao cảnh giác các pháp môn thiền định. Khi muốn tu phải cẩn thận quán xét thiền nào xả tâm và thiền nào ức chế tâm. Gồm ý thức diệt tầm tứ. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, gồm ý thức để diệt tầm tứ nhập nhị thiền bằng cách nào? Đáp: Gồm ý thức diệt tầm tứ để nhập nhị thiền bằng cách nương hơi thở, dùng pháp hướng tình chỉ tầm tứ, chứ không được dùng hơi thở ức chế tâm. Ở đây chúng ta phải hiểu chữ gom ý thức của thiền Phật giáo nghĩa là tâm không phóng dật. Đừng hiểu gom ý thức bằng nghĩa ức chế tâm. Gom ý thức bằng nghĩa ức chế tâm là sổ tức hoặc tùy tức. Tọa thiền tập trung ý thức bằng hơi thở hoặc bằng câu niệm Phật vân vân. Gồm tâm ở đây cho đúng nghĩa của Phật dạy là tu tập tứ chánh cần. Tu tập tứ chánh cần là ngăn ác pháp và diệt ác pháp. Ngăn ác pháp và diệt ác pháp tức là ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp tức là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm hướng vào trong thân, nói cách khác là tâm định trên thân. Tâm định trên thân tức là gom ý thức diệt tầm tứ nhập nhị thiền. Tưởng thức. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, muốn nhập tam thiền phải gom sáu thức nào? Đáp: Muốn nhập tam thiền phải gom tưởng thức. Nếu trả lời một cách ngắn gọn như vậy thì quý vị rất khó hiểu. Khi chúng ta nhập nhị thiền tầm tứ diệt, ý thức ngưng hoạt động nên bước sang qua tam thiền, tưởng thức hoạt động thay thế cho ý thức. Vì vậy, muốn nhập được tam thiền phải gom tưởng thức, tức là ly hỷ trú xả. Tam thiền không có gom sáu thức, vì sáu thức đã được gom và thuần hóa ở nhị thiền, cho nên muốn nhập tam thiền thì phải lìa xa các trạng thái của tưởng thức, lìa các trạng thái của tưởng thức, tức là ly hỷ trú xả. Như trong kinh đã dạy. Năm thức. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, muốn nhập tứ thiền phải gom thức nào? Đáp: Muốn nhập tứ thiền phải gom năm thức: thọ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vị thức. Nếu trả lời như vậy, quý vị sẽ cho chúng tôi chẳng hiểu kinh sách Phật. Vì trả lời như vậy, trong kinh sách Phật không có dạy. Ở đây, chúng tôi tùy theo câu hỏi mà trả lời, nhưng rất đúng nghĩa của Phật đã dạy. Quý vị nhớ lại xem lúc nhập sơ thiền là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật, tức là sáu thức đã quay vào trong thân, không còn phóng ra ngoài. Nên thân động dụng việc gì thì sáu thức đều biết rõ. Biết rõ bên trong mà không biết bên ngoài, lúc này gọi là tâm định trên thân. Đến tứ thiền sao lại còn gom năm thức? Gom năm thức ở đây quý vị cần phải hiểu năm thức còn hoạt động bên trong nên gom năm thức, tức là tịnh chỉ năm thức. Tịnh chỉ năm thức là điều khiển năm thức ngưng hoạt động. Điều khiển năm thức ngưng hoạt động tức là tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ hơi thở tức là xả lạc, xả khổ, xả niềm thanh tịnh. Hay nói một cách khác là thân hành tịnh chỉ, Thân hành tịnh chỉ tức là nhập tứ thiền, hay nói cách khác là gom năm thức nhập tứ thiền. Nhân quả câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa Thầy, con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Đáp: Con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết đi về nhân quả. Trả lời như vậy, quý vị rất khó hiểu và cũng không hiểu được như thế nào là đúng. Các tôn giáo khác thường có câu hỏi: Con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Các tôn giáo cho con người sinh từ đấng tạo hóa, lại các tôn giáo cho con người sinh ra từ khí âm và khí dương, lại có tôn giáo cho con người sinh ra từ đại ngã, lại có tôn giáo cho con người từ bản thể vạn hữu sinh ra, lại có tôn giáo cho con người sinh ra từ miệng Phạm Thiên do Đức Chúa Trời sinh ra, vân vân. Tất cả những giả thuyết trên đúng hay sai chúng ta không có ý kiến, nhưng đứng trong tôn giáo Phật giáo thì Đức Phật đã xác định con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Đó là lời xác quyết rất hùng hồn, chỉ vì Ngài đứng trên lập trường duyên hợp của các pháp. Trong thế gian này không có một vật thể nào độc lập riêng lễ tự đó, cho nên tất cả vạn vật sanh ra đều do các duyên hợp mà thành. Các pháp sanh ra đều phải do có hành động mới sanh ra được. Nói một cách khác, các duyên hợp lại phải trực tiếp qua các hành động, nhưng mỗi hành động đều không có sự hiểu biết. Sự hiểu biết có được là nhờ vào tri thức, nhưng tri thức hiểu biết chỉ biết trong giới hạn, hữu hạn. Ngoài vô hạn thì tri thức không hiểu rõ. Vì thế sự hiểu biết của tri thức còn trong vô minh. Hành động thiện và ác nó đều không biết, cho nên từ đó tri thức tạo tác những hành động thân miệng ý, khiến cho mình khổ và người khác khổ. Nhưng hễ có hành động tức là có nhân quả. Phật dạy: Vô minh sanh hành, hành sanh thức. Vì vậy, con người từ hành động vô minh sanh ra, nói cách khác cho đúng câu trả lời trên, con người từ nhân quả sanh ra. Nhân quả là gì? Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa Thầy, nhân quả là cái gì? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Đáp: Nhân quả là chữ Hán, nhân có nghĩa là hạt, quả có nghĩa là trái. Gồm chung hai chữ nhân quả lại, nghĩa đen của nó là hạt và trái. Hạt giống nào sẽ cho trái nấy, không thể cho trái khác được. Ví dụ hạt cam, khi gieo lên thành cây sẽ cho trái cam, hạt chanh sẽ cho trái chanh. Không thể nào hạt cam mà cho trái chanh được, cũng như hạt chanh không thể nào cho trái cam được, vân vân. Còn nghĩa bóng là hành động thiện hay ác. Nếu hành động thiện thì được phước báo an vui, còn hành động ác thì phải thọ lấy sự đau khổ. Tức là hành động nào sẽ gặt lấy hậu quả của hành động ấy. Ví dụ như hành động trộm cắp thì phải gặt lấy hậu quả của hành động trộm cắp là bị bắt ở tù, hoặc bị người mất của bắt được đánh đập, có khi họ giết chết. Hậu quả của sự tham lam trộm cắp không những trong kiếp hiện tại nghèo nàn đói khổ mà còn kéo dài trong các kiếp vị lai nữa. Cho nên nhân quả tham lam đem lại cho đời người một sự nghèo đói bất hạnh vô cùng. Là con người, chúng ta phải tránh gieo nhân quả trộm cắp cướp giật của người khác. Do không tham lam trộm cướp của người khác thì đời sống của chúng ta sẽ được no cơm ấm áo. Nếu càng gieo nhân quả tham lam trộm cắp thì đời sống của chúng ta sẽ đói khổ vô cùng và trong muôn kiếp. Kẻ làm ác giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh thì hậu quả sẽ bị tai ương, bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn, hoặc bị sự giết hại của kẻ khác bằng cách này hoặc bằng cách khác, vân vân. Hành động thiện thì hưởng được phước báo như cơm ăn, áo mặc đầy đủ, cuộc sống gặp nhiều may mắn, trong nhà hòa thuận vui tươi, Con cái hiếu hành, biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ, còn hành động ác thì thọ khổ như bệnh tật tai ương, trong nhà thường rầy rà bất hòa chẳng an. Con cái cãi lời cha mẹ, đi chơi bỏ học hành, trộm cắp tiền của cha mẹ, thường làm gia đình khổ, người khác khổ. Luật nhân quả rất công bằng và công lý, không ai lo lót hối lộ tiền bạc mà hết khổ được. Dù có quyền thế tiền bạc đến đâu, luật nhân quả vẫn công bằng không tư vị. Vì thế, người gieo nhân ác không thể cầu khẩn chư Phật, chư Bồ Tát và Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các bậc thánh vạn năng cũng không cứu giúp cho mình được. Nên vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu xin ban phước lành chẳng bao giờ có được, chỉ là một trò lừa bịp lường gạt người khác, chẳng ít lợi gì mà còn hao tài tốn của vô lối, chẳng ít lợi gì cho ai cả. Nhân quả do đâu mà có? Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa Thầy, nhân quả do đâu mà xuất phát? Đáp: Nhân quả do ba chỗ xuất phát trong bản thân của mỗi con người, đó là thân, miệng, ý. Ba nơi này là ba nơi nhân quả thường hoạt động, khiến cho con người chịu khổ đau cũng như hưởng hạnh phúc an vui. Hành động nơi thân, hành động nơi miệng và hành động ý đều xuất phát nhân quả thiện ác. Nếu xuất phát nhân quả thiện thì người ấy được an vui, thanh thản và hạnh phúc. Cuộc sống, cơm ăn, áo mặc, tiền của dư giả không thiếu hụt, ít tai nạn, ít bệnh tật, thường được mọi người yêu mến và kính trọng, cuộc sống đầy dẫy hạnh phúc an vui, dù bất kỳ ở nơi đâu cũng vậy. Ngược lại, ba nơi ấy xuất phát nhân quả ác, thì người ấy phải chịu nhiều tai ương hoạn nạn, bệnh tật khổ đau, kéo đến bủa vây, không người này đến người khác, trong nhà thường xảy ra rầy rà bất hòa, lúc nào cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngon, khiến cho tâm hồn mọi người đều đau khổ bất an. Thân, miệng, ý là ba nơi hoạt động của nhân quả tạo ác, tạo thiện làm mình khổ, người khác khổ. Và tất cả chúng sanh khổ cũng chính do ba chỗ này. Vậy ai là người chủ động hoạt động tại nơi ba chỗ này? Ba chỗ này không có người chủ động hoạt động, chỉ có vô minh và minh hoạt động mà thôi. Nếu vô minh hoạt động, nơi ba chỗ này tạo nhân quả ác, chuyển thành nghiệp lực, thì có người và tất cả chúng sanh phải chịu khổ đau tận cùng và tiếp tục tái sanh luân hồi mãi mãi trong vòng nghiệp lực ấy. Nghiệp lực ấy do từ hành động thân miệng ý đã tạo ra nhân quả hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình. Thấu hiểu được lý duyên hợp của các pháp do vô minh mà định luật nhân quả sâu sắc này mới có luân hồi, nên Đức Phật đã dạy chúng ta thấu suốt 12 nhân duyên do vô minh hợp lại thành một thế giới khổ đau mà con người và chúng sanh phải chịu lấy cái đau khổ này mãi mãi từ đời này sang đời khác, vô cùng vô tận. Muốn thoát khổ của kiếp làm người và thân chúng sanh, Đức Phật đã dạy cho chúng ta minh để thấu suốt lý nhân quả và đập tan 12 nhân duyên, phá sạch thế giới đau khổ, giải phóng con người thoát khổ, chấm dứt luân hồi, làm chủ sanh tử. Vì thế, người học Phật mà không có trí tuệ, minh, không phá vỡ 12 nhân duyên thì chỉ là một học giả nghiên cứu giáo pháp của Phật để nói láo ăn tiền. Muốn phá vỡ 12 nhân duyên, người tu sĩ đạo Phật phải rèn luyện cái thấy của mình đối với các pháp bằng đôi mắt nhân quả và sống đúng đời sống phạm hạnh như Phật, thì 12 nhân duyên sẽ tan rã, thế giới khổ không còn, người tu sĩ giải thoát hoàn toàn. Con người do ba hành động thân miệng ý sanh ra. Câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao con người sanh ra là do ba nơi hành động thân miệng ý này? Đáp: Con người sanh ra do ba hành động thân miệng ý nếu trong ba hành động thân miệng ý này do vô minh điều khiển tác động, thì thế giới đau khổ của một con người sẽ bắt đầu mở ra. Nếu ba hành động thân miệng ý này do minh điều khiển, thì thế giới khổ đau của một con người sẽ bắt đầu chấm dứt. Ba nơi này thường tạo ra nghiệp lực của con người theo hành động nhân quả, như Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết, khi con người chết hoàn toàn không còn một vật gì thường hằng bất di bất dịch, chỉ còn nghiệp lực thiện hay ác tiếp tục tái sanh mà thôi. Ba nơi này sanh ra nghiệp lực, từ nghiệp lực này mãi mãi tiếp tục sanh tử luân hồi, cho nên gọi ba hành động này con người từ đó sanh ra là vậy. Vô minh và minh, câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa Thầy, vô minh là gì? Nó điều khiển nó ba hành động thân miệng ý này mà thế giới đau khổ của một con người mở ra như thế nào? Và minh là gì? Nó điều khiển ba nơi thân miệng ý thì thế giới khổ đau của một con người chấm dứt. Xin Thầy vì chúng con mà chỉ dạy cho rõ ràng để chúng con tu tập. Đáp: Vô minh là sự hiểu biết theo tâm ham muốn của mình mở ngọt, ái dục đóng ngọt. Vô minh là sự hiểu biết đối với các pháp không đúng như thật, hiểu biết một cách lệch lạc, thiếu khoa học, hiểu biết theo chủ quan, thiếu thực tế và cụ thể, hiểu biết trong các pháp đối đãi, hiểu biết trong hạn hẹp và hiểu biết bằng tưởng tượng, vân vân. Nói chung, cái hiểu biết bằng trí hữu hạn của con người là vô minh. Vì thế, biết bao nhiêu bài pháp của Đức Phật đã vạch ra cho mọi người thấu hiểu rất rõ ràng. Từ thế giới hữu hình đến thế giới siêu hình, toàn là thế giới duyên hợp, không có một vật thể gì là thực thể thường hằng bất biến. Phật dạy rất rõ, thế mà con người cứ hiểu biết mọi vật là thật có, thậm chí đến cái thế giới siêu hình cũng cho là có thật. Vì cho là có thật nên luôn luôn bị dính mắc chấp đắm. Do sự dính mắc chấp đắm các pháp mà con người tạo biết bao nhiêu điều đau khổ cho nhau, biến cuộc sống con người trên hành tinh này thành địa ngục. Con người chỉ còn là những ác quỷ giết hại lẫn nhau, chà đạp lên nhau, gian xảo, mánh mung, lừa đảo, lừa gạt, lường lận hại nhau mà chẳng có chút lòng thương xót, chỉ vì vật chất cho nó là thật có. Trí tuệ vô minh rất tai hại, tức là sự hiểu biết không thấu suốt các pháp thế gian. Có người bảo rằng phải học thông suốt tam tạng kinh điển của Phật là hết vô minh, sẽ được giải thoát hoàn toàn. Nói như vậy, các ông có bằng tiến sĩ Phật học là giải thoát hoàn toàn hết sao? Bằng chứng, các ông có bằng tiến sĩ Phật học còn dính mắc hơn ai, sống phàm giới phá giới. Trong kinh Đức Phật đã chẳng dạy, giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật làm cho trí tuệ thanh tịnh, và trí tuệ làm cho giới luật thanh tịnh. Vậy mà người ta cho rằng có bằng tiến sĩ Phật học là có trí tuệ. Trí tuệ minh ở chỗ giới luật thanh tịnh, còn ngược lại, trí tuệ tiến sĩ Phật học mà sống không đúng giới luật, phạm giới luật, thì đó là trí tuệ vô minh, do trí tuệ vô minh học hỏi. Những nhà học giả này chấp ngã bằng trời hơn ai hết và dính mắc các pháp khó buông bỏ. Bỏ biết bao nhiêu công lao năm tháng học hành, cuối cùng cũng chỉ học nói như một con chim để lừa đảo người buôn Phật bán pháp, làm cuộc sống trong danh lợi ô nhục mà vô minh vẫn hòn là vô minh. Ví dụ, cho thân này là ngã, hoặc cho tâm là ngã, hoặc cho thân này là của ta, hoặc cho tâm này là của ta, hoặc cho cái dục là hạnh phúc ưa mến, yêu thích nó, hoặc cho vũ trụ này có thế giới siêu hình, có linh hồn người chết, hoặc cho có chư Bồ Tát, thần thánh, ma quỷ, vân vân, phò hộ và phá phách, cho thế gian này là thường còn, cho có Đức Phật Di Đà và thế giới Cực Lạc Tây Phương, cho có Phật tánh đại ngã tiểu ngã, bản thể vạn hữu, bản lai diện mục, cho có Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ nạn, cho có 10 vua Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diền, Quỷ Vô Thường, Quỷ La Sát, Quỷ Sứ vân vân. Những sự hiểu lầm lạc tưởng tri đó gọi là vô minh. Thường con người vì hiểu lầm lạc, hiểu không đúng nên hành động theo sự hiểu biết không đúng đó mà tạo ra biết bao nhiêu thứ đau khổ và lầm than cho đời mình, người khác và tất cả chúng sanh. Vì vô minh mở ngọt, hiểu không đúng đóng ngọt, tưởng sắc dục là khả ái, khả lạc, là hạnh phúc, nên ham mê say đắm, đắm đuối chạy theo, quyết tìm cho được và hành động dục lạc đó cho thỏa mãn. Do sự hiểu biết lầm lạc đó, đi đến hành động thỏa mãn dục vọng, nhưng nào ngờ chẳng thỏa mãn dục vọng đó được mà còn bị đắm nhiễm trở thành một nghiệp lực rất mạnh. Chính những hành động vô minh tạo ra nghiệp lực thúc đẩy đi đến tái sanh luân hồi. Do nghiệp thiện ác mới có tái sanh luân hồi, có tái sanh luân hồi mới có thức, do có thức mà mọi người vì vô minh lầm tưởng cho là thần thức linh hồn. Gần đây vào thế kỷ thứ 5, thiền tông phát triển cho thức này là Phật tánh, nhưng họ khéo lý luận đánh lạc hướng những người còn vô minh, chứ không thể nào lừa đảo được những đệ tử của Đức Phật. Từ vô minh hiểu không đúng như thật đã đưa con người từ lầm lạc này đến lầm lạc khác, tạo ra thế giới đầy lòng tham muốn cái này, cái nọ để rồi gặt lấy hậu quả khổ đau vô vàn. Cho nên Đức Phật dạy, vô minh sinh hành, hành sinh thức, cho đến ưu bi sầu khổ bệnh chết. Đó là một thế giới duyên hợp tạo thành khổ đau mà con người mấy ai đã biết. Kẻ nào biết được dứt hết nguồn mê, bỏ xuống tất cả, thì ngay liền đó là giải thoát phàm thánh. Chỉ có khác nhau là ở chỗ này mà thôi. Phàm thì ôm đồm chẳng bỏ vật nào cả, thánh thì buông xuống tất cả không lấy một vật gì. Trí tuệ vô minh thì ôm đồm chẳng bỏ vật nào cả, vì thế người ta có trí tuệ vô minh thì phải chịu khổ đau vô vàn, ngược lại trí tuệ minh thì buông xuống tất cả, không lấy một vật nào hết, vì thế người có trí tuệ minh thì tâm hồn thanh thản, an lạc và giải thoát. Cho nên minh là sự hiểu biết đúng như thật, không mang theo tâm ái dục, hiểu biết không lệch lạc, không chủ quan, đúng như pháp, có khoa học thực tế cụ thể rõ ràng, minh chứng và xác thực vân vân. Nhờ sự hiểu biết như vậy mà đã đập tan 12 nhân duyên này, khiến cho cuộc sống của loài người trên thế gian này được an vui hạnh phúc. Người có minh thấy các pháp đúng như thật nên hành động thân miệng ý tạo nhân quả thiện, không làm theo tâm ham muốn ác pháp của mình, nên cởi bỏ hoàn toàn sự khổ đau và chấm dứt tái sanh luân hồi. Người ngộ được 12 nhân duyên này là người phải có trí tuệ minh, cởi bỏ 12 mắt xích sắc này và được giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau phiền toái. Nhờ trí tuệ minh vén sạch ngũ triền cái, bứt bỏ thất kiết sử, người đó gọi là bậc duyên giác, hay còn gọi là độc giác Phật. Tóm lại, trí tuệ vô minh sẽ đem đến cho loài người khổ đau, tạo nên một thế giới đầy dẫy bất tội nguyện, còn trí tuệ minh thì đem lại cho loài người một sự hạnh phúc an vui vĩnh viễn. Trí học giả, câu hỏi của Diệu Quang hỏi: Kính thưa thầy, có người hiểu biết rất rõ đâu là vô minh, đâu là minh, và họ còn là những người đã từng học hỏi và thông suốt giáo lý của Phật. Thế sao họ không vén sạch ngũ triền cái, bứt bỏ thất kiết sử? Tâm họ luôn luôn vẫn còn thanh danh đắm lời, xin thầy dạy cho chúng con rõ. Đáp: Họ từ vô minh lầm chấp hiểu vô minh, giống như người dốt không có học thức, nên chạy theo học hỏi thông suốt lời Phật dạy. Khi đã thông suốt lời Phật dạy, họ đã trở thành chức tủ đường kinh sách, từ đó bản ngã của họ trở thành to lớn hơn. Nên sự vô minh của họ, họ còn vô minh hơn. Có người cho rằng trình độ học thức trên đại học là những người có trí tuệ. Đối với đạo Phật, trình độ học thức này chỉ là một cái bao đựng gạo, chỉ toàn nhai lại bã miếu người khác, chứ không phải như trí tuệ của Phật đã dạy. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hành. Người có giới hành nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hành. Đoạn kinh này đã được xác chứng một cách cụ thể trí tuệ của đạo Phật, tương quan giữa sự hiểu biết và đức hạnh rất đặc thù của đạo Phật mà người đời không thể suy nghiệm ra được, do chính là trí tuệ giải thoát, hay gọi là tri kiến giải thoát, mà Đức Phật thường tán thán trí tuệ này. Cho nên sự học thức của thế gian không phải là trí tuệ mà là kiến thức vay mượn. Vì thế có người đổ bằng tiến sĩ Phật học tam tạng kinh điển thông suốt, nhưng đối với đạo Phật nó không phải là trí tuệ mà là kiến thức hữu lậu. Càng học hiểu nhiều, lậu hoặc càng sanh nhiều hơn. Trí tuệ của đạo Phật được phát triển là ở chỗ biết xả tâm, ly dục, ly ác pháp, chứ không phải chỗ học hỏi nhiều. Vì có xả tâm, ly dục, ly ác pháp thì giới luật mới thanh tịnh. Giới luật có thanh tịnh thì đời sống mới có đạo đức, mà đời sống có đạo đức thì ngay đó là trí tuệ, chứ có học hỏi gì đâu. Họ đâu biết rằng tại sao lại có vô minh. Có vô minh là vì có lòng ham muốn, do ham muốn mà vô minh có, nên Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp thì vô minh sạch. Vô minh sạch thì gọi là minh. Đức Phật dạy đâu có dạy bảo chúng ta học tập cho thông suốt tam tạng kinh điển, hoặc có cấp bằng này cấp bằng nọ, mà gọi là minh bao giờ. Xưa ông Bàn Đạt tối tâm dốt nát, học không thuộc bốn câu kệ, thế mà Đức Phật dạy ông tu hành chứng quả A-la-hán, tam tạng kinh điển đều thông suốt, thuyết giảng chẳng thua ai. Đó mới thấy trí tuệ của đạo Phật rất là đặc thù. Người nào muốn có được trí tuệ như Phật thì hãy sống ly dục, ly ác pháp. Phật bảo lìa ác pháp thì có minh. Người đời hiểu lầm lạc, tưởng là học hỏi cho nhiều, có cấp bằng này, cấp bằng kia. Do đó từ lớp vô minh này chồng lên lớp vô minh khác, như trên chúng tôi đã nói. Phần đông đó là các giảng sư của Phật giáo chúng ta hiện giờ. Bởi muốn phá vô minh, không phải lấy sự học hỏi, hiểu biết mà phá được. Chỉ có đoạn dứt duyên sanh, tức là lìa dục. Sanh còn là dục còn, sanh diệt là dục diệt. Dục diệt thì vô minh diệt tức là minh sanh. Nên trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy, sanh diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì ái diệt, ái diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì danh sắc diệt thì thức diệt, thức diệt thì hành diệt, hành diệt thì vô minh diệt, vô minh diệt thì minh sanh. Do đó Đức Phật ngày xưa dạy người tu cắt ái ly gia, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa là vậy. Vì vậy người nào muốn tu theo đạo Phật để được giải thoát thì phải dứt lìa duyên sanh. Dứt duyên sanh tức là ly gia cắt ái, để trở thành một vị tỳ kheo chân chánh. Người xưa dứt đời tìm đạo để cầu giải thoát, người nay dứt đời tìm đời qua hình ảnh một lớp áo cà sa của nhà tu, để nuôi vợ nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ, xây mồ mả ông bà dòng họ mở ngọt, hình ảnh một tu sĩ vị tỳ kheo, để dễ bề tìm danh tìm lợi, lừa đảo tín đồ rất dễ dàng đóng ngọt. Cho nên theo đạo Phật, cái học không phải là minh, chỉ có sống đúng giới luật, hàng ngày tu tập đúng các loại định: một, định sáng suốt; hai, định vô lậu; ba, định chánh niệm tỉnh giác; bốn, định niệm hơi thở; Nhờ tu các loại định này thực hiện trên tứ chánh còn, ngăn ngừa và đoạn dứt các ác pháp, khiến cho tâm ly dục ly ác pháp, do giới luật không vi phạm, không bị bể vùng, trở thành thân tâm nghiêm trì giới luật. Giới luật đã nghiêm túc thì thân tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh tức là thiền định, nên Phật dạy ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Thân tâm có định thì trí tuệ triển khai, trí tuệ triển khai gọi là minh. Người tu theo Phật giáo ngày nay nghĩ tưởng phá vô minh bằng minh, nên ngay từ lúc ban đầu theo minh đi vào để phá vô minh bằng sự học thức hiểu thông tam tạng kinh điển của Phật. Đó là một sự hiểu sai lầm rất lớn. Thay vì phá vô minh lại chồng lên một lớp kiến chấp học thuật. Vì thế bản ngã càng to lớn, chẳng chịu ly dục ly ác pháp nên tâm không thanh tịnh. Do tâm không thanh tịnh nên không có định. Không có định thì minh chẳng bao giờ có. Minh chẳng có thì lấy gì phá vô minh? Phá vô minh chẳng được, nên chồng thêm một lớp vô minh nữa. Những người tu sĩ và cư sĩ này giống như một con chim học nói tiếng người, chẳng ích lợi gì cho họ cả. Theo sự học thức của họ, từ đó họ tu tập thiền định ức chế tâm, nên sanh ra nhiều kiến giải, sản xuất ra nhiều pháp môn thiền định, nhưng toàn là thiền ức chế tâm, hoặc sanh ra những pháp môn tha lực chuyên cúng bái, tụng niệm, cầu khẩn, tế lễ, vân vân, đưa Phật giáo đến chỗ mê tín dị đoan trừu tượng. Từ chỗ hiểu lầm lạc dùng trí tuệ phàm phu hữu hạn học hỏi cho là minh để phá vô minh chẳng được, lại đưa Phật giáo dần dần đi đến tồi tệ hơn, mà ngày nay Phật giáo đã biến thành thần giáo, hữu ngã giáo, huyền bí giáo, vân vân. Hỷ lạc có xả bỏ hay không? Câu hỏi của chân thành hỏi: kính thưa thầy, thân thọ tâm pháp đều có khổ lạc, bất khổ bất lạc thọ ở thế gian đều phải xả bỏ, ngược lại hỷ lạc khinh an. Khi tu tập thiền định sanh ra thì có cần phải giữ gìn và tăng trưởng hay phải xả bỏ như thế nào? Nếu không được giữ gìn và tăng trưởng thì những hỷ lạc này sẽ thối thất, mất mát hoặc hao mòn không thưa thầy? Đáp: dục lạc thế gian là nguy hiểm, là tai họa, là khổ đau vân vân, nên tu theo Phật giáo cần phải xả ly, xa lìa những thứ dục lạc đó. Do tu hành thiền định có lạc có hỷ, hỷ lạc này tùy theo ở mỗi loại định xuất hiện, như hỷ lạc của sơ thiền do ly dục sanh ra, hỷ lạc này không giống như hỷ lạc của dục lạc. Hỷ lạc của nhị thiền do định sanh, hỷ lạc này cao hơn hỷ lạc do ly dục sanh ở sơ thiền, nhưng phải hiểu nó là do định ly dục sanh ra, nó không giống hỷ lạc do thiền định ức chế tâm như thiền đại thừa và thiền đông độ. Hỷ lạc của hai loại thiền này do dục tưởng sanh. Khi tâm không còn ly dục thì hỷ lạc của sơ thiền mất. Không còn ly dục tức là tâm phóng dật chạy theo các đối tượng của nó, sắc thinh hương vị xúc pháp. Tâm còn ly dục ly ác pháp tức là tâm còn an trú trong sơ thiền. Tâm chạy theo dục lạc tức là tâm xuất sơ thiền. Khi tâm còn tịnh chỉ tầm tứ tức là tâm an trú nhị thiền. Tâm an trú nhị thiền có hỷ lạc do định sanh. Khi tâm hết hỷ lạc tức là tâm không tịnh chỉ tầm tứ. Do những điều ở trên, ta muốn giữ gìn hỷ lạc không cho mất. Nếu sơ thiền thì phải giữ gìn tâm không phóng dật, còn nhị thiền thì phải giữ gìn cho tâm tịnh chỉ tầm tứ. Hỷ lạc của sơ thiền và nhị thiền không có tăng trưởng thêm, mà chỉ có một mức độ của nó mà thôi, dù có kéo dài trạng thái hai loại thiền này ra 2-3 ngày thì sự hỷ lạc cũng chỉ như vậy, không tăng cũng không giảm. Tam thiền thì xả sạch hỷ, tứ thiền thì xả lạc, xả khổ. và xả luôn cả đối tượng của nó, tức là tâm thanh tịnh, nên không có hỷ và lạc của tưởng và thọ nữa, mà là một trạng thái vắng lặng, bất động. Ở đây, quý vị phải hiểu hỷ lạc của những bậc thánh hiền do từ thiền định, xả tâm, ly dục, ly ác pháp mà sanh ra. Vì thế, hỷ lạc này không phải thứ cảm giác an lạc, vui mừng của tâm dục lạc thế gian. Quý vị nên lưu ý, bắt đầu vào sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc, nên hỷ lạc này không phải dục mà có. Vì thế nó rất thanh tịnh, trong sạch, không uế nhiễm. Nếu định sanh hỷ lạc ở nhị thiền, hỷ lạc của định nhị thiền là loại hỷ lạc định ly dục, chứ không phải là cái thứ hỷ lạc của các loại định tưởng của thiền đại thừa và thiền đông độ. Loại hỷ lạc đó là do dục tưởng sanh ra, nên có khi hiện lại có khi mất. Vì thế mà con hỏi cần phải giữ gìn và tăng trưởng, như vậy con tu hành đã lạc vào tà thiền tà định. Cho nên xin thầy chỉ dạy cách thức giữ gìn và tăng trưởng hỷ lạc. Thứ hỷ lạc này là bệnh thiền sẽ đưa hành giả vào cảnh mộng, phản bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu, thống tay vào chờ, tự tại vô ngại, đối ăn, khát uống, mệt ngủ. Đó là một thứ bệnh thiền cần phải tránh xa. Hỷ lạc của loại thiền định này, gặp nó như là gặp loài quỷ la sát. Khi tu thiền gặp nó, thì quý thầy cần phải xả ngay hoặc dùng pháp hướng tâm đuổi đi, đừng để tâm theo nó. Nó chẳng lợi ích gì cho sự tu tập của quý thầy, mà còn có nhiều tai nạn về sau. Trưởng dưỡng hỷ lạc. Câu hỏi của chân thành. Kính thưa thầy, khi tu tập các định đã nhập được, sanh ra có trạng thái khinh an, hỷ lạc, lạc thọ, vui mừng, vân vân, thì trưởng dưỡng chúng như thế nào? Đáp: muốn trưởng dưỡng trạng thái khinh an, hỷ lạc, lạc thọ thì phải tập luyện khéo léo giữ tâm yên lặng trong trạng thái định đó, thỉnh thoảng hướng tâm bằng sự ước muốn hơn là tác ý thô tháo. Tại sao các con lại muốn trưởng dưỡng các trạng thái khinh an, hỷ lạc, lạc thọ đó, trong khi Đức Phật dạy bảo phải ly hỷ, xả lạc, xả khổ, xả niềm thanh tịnh? Đối với Đạo Phật, chỉ còn tìm sự làm chủ sanh già bệnh chết, chứ đâu có đi tìm hỷ lạc, thọ lạc, khinh an như các con vậy. Giữ gìn và trưởng dưỡng nó để làm gì? Bỏ dục lạc thế gian để đi tìm dục lạc trong thiền định sao? Nó có lợi ích gì cho đời người? Trạng thái hỷ lạc khinh an, nó có giải thoát cái gì cho con người đâu? Tại sao các con không đi tìm một đạo lực nào để làm chủ sự sống chết luân hồi, chấm dứt sự khổ đau của đời người, thì đó có phải là lợi ích thiết thực không? Đi tìm chi cái hỷ lạc của thiền định không ra gì, ngồi với con cóc để thọ hưởng cái hỷ lạc đó, không lẽ tu hành rồi thành con cóc sao? Tu hành có hỷ lạc cũng tốt, không hỷ lạc cũng tốt, có sao có thì mừng, không có thì buồn. Cho rằng tu không kết quả, chứ đâu biết rằng kết quả của sự tu là tâm ly dục, ly ác pháp, chứ không phải chỗ hỷ lạc, khinh an, lạc thọ. Ở đây, quý thầy cần phải biết phân biệt, khi tu hành tâm có hỷ lạc, thì loại hỷ lạc đó do ly dục sanh, hay do ức chế tâm mà sanh ra. Quý vị phải tự suy xét cuộc đời tu hành của mình có sống đúng giới luật chưa. Nếu sống không đúng giới luật thì hỷ lạc quý vị sanh ra là do dục lạc tưởng, là do loại thiền định ức chế tâm. Tu sĩ thời nay có ai là người sống đúng giới luật đâu, chỉ chuyên lo tu thiền định, niệm Phật, ức chế tâm sanh ra hỷ lạc. Đó là thứ hỷ lạc của dục tưởng do ức chế tâm, chứ đâu phải hỷ lạc của ly dục. Thiền định ức chế tâm sẽ đưa quý vị đi vào chỗ chết, chứ không phải đi vào chỗ giải thoát. Người tu hành cần phải biết tu cái gì có ích lợi cho mình, cho người thì mới nên tu. Tu mà không biết, chỉ nhắm vào ích kỷ cá nhân của mình, tu hành mà ích kỷ như vậy thì có ích lợi gì cho mình, cho người đâu, thì tu làm chi cho phí uổng cuộc đời. Người tu hành vì muốn thoát ra bốn khổ đau kiếp làm người, chứ không phải đi tìm khinh an hỷ lạc của dục tưởng mà trưởng dưỡng nó. Nó có hay không là điều không quan trọng đối với người tu sĩ đạo Phật. Người tu sĩ đạo Phật khi tu hành phải nhắm vào mục đích như thế nào, phải biết làm sao, bằng cách nào, cho có một đạo lực như thế nào để làm chủ sự sống chết luân hồi thì mới mãn nguyện. Không lẽ tu hành bỏ dục lạc thế gian, bỏ hết cả cuộc đời mình mà lại đi tìm dục lạc thiền định hay đi tìm thần thông để làm gì? Thần thông thì để lừa đảo lường gạt thiên hạ, hỷ lạc của thiền định thì để cám dỗ những người còn ích kỷ cá nhân, ham mê dục lạc chỉ riêng cho mình. Tứ chánh cần, câu hỏi của chân thành. Hỏi: kính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy tứ chánh cần. Các pháp ác chưa sanh không cho sanh, các pháp ác đã sanh phải đoạn diệt. Các pháp thiện chưa sanh làm cho sanh, các pháp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Nếu dựa vào bài kinh này qua ngôn ngữ nói trên mà không có người triển khai thành pháp hành để hiểu biết cách thức tu tập theo con đường của đạo Phật thì khó có ai tu tập được tứ chánh cần. Vậy con xin thưa hỏi thầy, làm thế nào ngăn chặn và đoạn dứt các pháp ác, và làm thế nào các pháp truyền chưa sanh lại sanh và tăng trưởng chúng? Đáp: nếu muốn tu tập tứ chánh cần, chúng ta cần phải hiểu pháp thiện và pháp ác như thế nào cho đúng như trong kinh Phật đã dạy. Pháp ác thì cũng vô lượng, mà pháp thiện thì cũng có vô lượng. Do số lượng quá nhiều, chúng ta làm sao biết đâu mà tu hành cho đúng pháp thiện và pháp ác? Muốn biết pháp thiện và pháp ác thì chúng ta phải theo lời Phật dạy trong kinh Thập Thiền. Kinh này dạy rất rõ, có 10 pháp thiện và 10 pháp ác. Lấy 10 pháp thiện và 10 pháp ác này áp dụng vào tứ chánh cần thì mới đúng đường lối tu tập mà Đức Phật đã hướng dẫn. Áp dụng vào tứ chánh cần, trước tiên chúng ta phải hiểu có bao nhiêu pháp thiện và có bao nhiêu pháp ác, pháp thiện như thế nào và pháp ác như thế nào. Có 10 pháp thiện là: thứ nhất, không giết hại chúng sanh, không suối bảo người giết hại, thấy người giết hại không vui theo thường can ngăn người giết hại chúng sanh. Thứ hai, không gian tham trộm cắp, lấy của không cho, dù cái kim sợi chỉ vật nhỏ mọn nhất, nếu người không cho thì không bao giờ lấy. Thứ ba, không tà dâm, có nghĩa là chồng hay vợ không được gian dâm với người khác, vì gian dâm với người khác tạo ra cảnh bất an cho gia đình mình và gia đình người khác, khiến tan nát cả hai gia đình. Đó là một ác pháp làm đau khổ mình và đau khổ người và khổ cho con cái của chúng ta. Thứ tư, không nói dối, có nghĩa là chuyện có nói có, chuyện không nói không, chứ không lừa đảo lường gạt người khác bằng miệng lưỡi. Thứ năm, không nói lưỡi hai chiều, nghĩa là không nói lật lòng, tức là không nói qua nói lại. Thứ sáu, không nói lời theo dệt, nghĩa là đến chỗ này nói xấu chỗ kia, đến chỗ kia nói xấu chỗ này. Thứ bảy, không nói lời hung ác, nghĩa là không nói lời dữ tợn, không chửi rủa người khác, không nói lời chửi thề, không nói lời tục tiểu. Thứ tám, không ham muốn, nghĩa là không tham muốn những gì mình chưa có, dù mình đã có vật đó cũng không tham muốn. Thứ chín, không sân hờn, nghĩa là không tức giận, giận hờn ai hết. Thứ mười, không si mê, nghĩa là không tham ăn, tham ngủ, không làm khổ mình, khổ người, tránh xa các pháp ác, lìa tất cả lòng tham muốn của mình, luôn luôn sống không làm khổ người khác và không làm khổ tất cả chúng sanh. Ngược lại là 10 pháp ác. Bây giờ chúng ta đã rõ 10 pháp thiện và 10 pháp ác. Nếu ngăn chặn và đoạn diệt 10 pháp ác được, thì ngay đó là sanh khởi và tăng trưởng 10 pháp thiện. Muốn được vậy, chúng ta phải ở trên pháp nào để tu tập cho có kết quả? Như Đức Phật đã dạy, trên pháp tứ niệm xứ, chúng ta quán thân trên thân, tu vì hành tướng ngoại, tức là tu trong các hành động của thân mở ngoặc, thân hành niệm ngoại đóng ngoặc. Tu vì thân hành niệm ngoại, tức là tu chánh niệm tỉnh giác định. Đó là một pháp môn ngăn các pháp ác tuyệt vời. Nếu trên thân quán thân, tu vì hành tướng nội, thân hành niệm nội, tức là hơi thở. Nếu tu về hơi thở thì coi chừng chúng ta sẽ bị lầm lạc tu vào những pháp môn của các tổ như sổ tức, lục diệu pháp môn vân vân. Đó là những pháp môn hơi thở tu ức chế tâm, còn tu về hơi thở của Đạo Phật thì không phải là những pháp môn này. Trong kinh sách Nguyên Thủy gọi pháp môn hơi thở này là định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở cũng là một pháp môn ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời. Hai loại thiền định này là pháp môn ngăn chặn 10 pháp ác. Nếu hành giả siêng năng, chuyên cần, tinh tấn tu tập, thì các pháp ác không xen vào được trong tâm mình, vì thế tâm không phóng dật, luôn hướng vào trong thân và định vào thân, tâm hồn hành giả lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, cuộc sống trở thành trầm lặng, thánh thiền và độc cư. Nếu các pháp ác đã sanh làm cho tâm hồn đau khổ, phiền tối, buồn lo, giận hờn vân vân, thì phải mau lo đoạn diệt. Vậy đoạn diệt các pháp ác bằng pháp môn nào? Nếu muốn đoạn diệt các pháp ác thì phải tu pháp môn tứ niệm xứ. Tu pháp môn tứ niệm xứ là phải ở trên thân quán thân, tu về nhân tướng, tức là tu về định vô lậu, quán xét thân, thọ, tâm và các pháp bằng luật nhân quả, bằng tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã, v.v. Bằng quán thập nhị nhân duyên, bằng quán tứ đế, bằng quán thân ngũ uẩn, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, và bằng quán thân, thọ, tâm pháp bất tình, hôi thối, uế trược, bẩn thỉu, v.v. Nhờ có tu tập như vậy, các pháp ác mới đẩy lui, mới đoạn dứt được, mới đem lại sự thanh bình cho tâm hồn, mới làm nên một cuộc cách mạng tư tưởng, mới chiến thắng được tâm bình. Thắng trăm trận không bằng chiến thắng tâm bình. Lời Phật dạy như vậy, khi ngăn chặn được các pháp ác, thì tâm bây giờ lúc nào cũng ở trong thiện pháp. Ở trong thiện pháp tức là sanh trưởng thiện pháp. Nói cách khác là ngăn chặn ác pháp, tức là sanh trưởng thiện pháp. Như kinh Thập Thiện dạy, 10 ác pháp không có mặt, tức là 10 thiện pháp có mặt. Như vậy ta chỉ cần ngăn chặn 10 điều ác, tức là ta đã sanh khỏi 10 điều thiện. Hay nói một cách khác nữa, ngăn chặn 10 điều ác là một tên khác của sự sanh khỏi 10 điều thiện. Đoạn dứt ác pháp tức là tăng trưởng thiện pháp. Nói một cách khác là tăng trưởng thiện pháp là tên khác của sự đoạn dứt ác pháp. Tóm lại, ngăn chặn ác pháp thì phải tu định niệm hơi thở và định chánh niệm tỉnh giác. Muốn đoạn dứt các ác pháp thì phải tu định vô lậu. Có tu tập như vậy thì đường về xứ Phật mới xứng đáng là đạo lộ cho những người đệ tử của Đức Phật bước đi. Dù có gian nan, có khó nhọc đến đâu, nhưng tương lai vẫn sáng chói huy hoàng. Đường về xứ Phật sẽ đưa đường dẫn lối cho quý vị đến nơi đến chốn giải thoát hoàn toàn. Một người mù dẫn một đám người mù. Câu hỏi của Chân Thành hỏi: Kính thưa Thầy, người đang tu chưa chứng đắc được gì về pháp môn giới định tuệ mà vội lập đạo tràng để giảng đạo cho các người khác tu tập, thì số phận người giảng sư lẫn các hành giả sẽ đi về đâu trên đường tu tập? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Chẳng đi đến đâu cả. Giống như một người mù dắt đường cho tất cả những người mù khác để ra khỏi khu rừng sâu núi thẳm, nhưng không ngờ mọi người đều sa hầm lọt hố và chết chìm nhau cả đám. Con người vì đắm mê danh lợi, tu chưa tới đâu mà vội đem ra dạy người là người háo danh, người tham danh, mà thầy thường gọi là tưởng giải. Kinh Khách Đại Thừa dạy, một người vừa tu vừa dạy người khác tu là Bồ Tát độ chúng sanh. Kinh sách này khuyến khích những vị tỳ kheo và những cư sĩ thọ Bồ Tát giới thực hiện Bồ Tát hành, nghĩa là tu sĩ vừa tu vừa hành Bồ Tát đạo, tức là mình vừa tu vừa dạy người khác tu, còn cư sĩ vừa học tu lại vừa bố thí cúng dường và làm việc từ thiện, cũng có khi dạy người khác tu hành như cư sĩ Tâm Minh và Đoàn Trung Còn. Thật là đau lòng cho Phật Pháp, người ta lấy sự học mà dạy đạo, chứ không phải lấy sự tu chứng mà dạy. Vì thế, Phật giáo đi dần về phía tà đạo, không có người tu chứng nữa. Kinh sách này dạy như vậy, có đúng đường lối của đạo Phật hay không? Không. Đức Phật dạy, người phải tu cho mình được giải thoát xong rồi mới dạy người khác tu. Trường hợp như ông Phú Lâu Na, khi tu xong đến xin Đức Phật đi độ chúng sanh, Đức Phật trắc nghiệm thấy ông đủ khả năng độ chúng sanh, liền chấp nhận cho ngài đi. Đó là sự cân nhắc rất kỹ của Đức Phật khi người đệ tử ra đi làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu không trắc nghiệm và cân nhắc như vậy thì một vị thầy tu hành chưa xong mà vội ra hướng dẫn người tu hành thì đó là giết người và giết nhiều thế hệ con người, vì mình chưa đủ đạo lực làm gương sáng và kinh nghiệm dạy đạo. Dạy người bằng miệng lưỡi nói được, mình làm không được, tức là nói láo. Hầu hết các giảng sư hiện giờ đều dạy người tu nói láo như vậy. Bởi kinh sách Đại Thừa đã truyền thừa cho đến nay, đối với tu sĩ Phật giáo tu hành chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, chỉ toàn những hạng người chạy theo danh lợi, buôn Phật bán Pháp, làm chuyện tồi tệ, phi đạo đức. Chỉ cần dùng những danh từ tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hành là cao thượng, là bịt miệng tín đồ dễ dàng. Ngoài đời, người ta muốn làm một việc gì thì cũng phải học tới nơi tới chốn mới làm nên việc đó. Ví dụ, như muốn làm một bác sĩ thì phải học 7-8 năm sau khi tốt nghiệp ra trường y khoa mới chính thức là một vị thầy thuốc, chừng đó mới trị bệnh thiên hạ. Nếu vừa học vừa làm bác sĩ trị bệnh thì chắc chắn không trị bệnh nhân mà giết bệnh nhân. Cũng như các giảng sư Đại Thừa Phật giáo bây giờ là vậy. Giống như con chim học nói tiếng người, nói mà chẳng biết gì cả, chẳng tu mà dạy người tu, thì cũng giống như một người mù dắt bầy người mù đi. Chứng đắc một ít dạy người được không? Câu hỏi của chân thành hỏi: kính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy, người đang tu mới chứng đắc được một phần nào đó mà vội lập đạo tràng để dạy người thì hậu quả của người tu chưa xong này sẽ dẫn họ tới đâu? Và phần chứng đắc được liệu có giữ được trọn vẹn hay không? Và những người học theo giáo pháp của người dạy này liệu có đúng như lời Phật dạy chăng? Tương lai cả những người học tu này có ích lợi gì cho họ? Đáp: con đường tu tập theo đạo Phật khó khăn vô vàn. Người tu chưa tới đâu hoặc chứng đắc một phần nào trong các pháp hành của đạo Phật mà vội đem ra dạy người cũng ví như người học nghề thầy thuốc tay nghề chưa rành mà đi ra trị bệnh cho người khác thì chỉ có giết người hơn là cứu người. Cũng giống như người hướng đạo viên không thông đường xá, chỉ biết có một ít là dẫn người vượt suối băng ngàn thì làm sao ra khỏi rừng sâu núi thẳm, chỉ còn chết chung nhau giữa rừng già mà thôi. Bởi vậy, tu phải đến nơi đến chốn, có đủ kinh nghiệm rồi mới hướng dẫn người khác tu. Ở đời, người ta xem sự tu hành quá dễ dàng, cho nên đụng đâu dạy người ta tu đó, đó là dạy tu vào con đường chết, chứ không phải giải thoát. Tu chưa đến nơi đến chốn, tức là tâm chưa giải thoát hoàn toàn, thì tâm ham muốn và ác pháp còn dấy đầy, mà vội ra làm đạo sư thì danh lợi và sắc dục sẽ cám dỗ và lôi cuốn đi sâu vào các ác pháp thế gian, khiến cho người này giới luật bị bể vùng, phạm giới, đức hạnh không có. Bây giờ tâm ly dục, ly ác đã mất hết, chỉ còn lại tâm phóng dật chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp. Giờ thế, hình ảnh thì còn là người tu sĩ, mà tâm thì phàm phu tục tử, sống bằng những danh từ lừa đảo tín đồ qua sự thuyết kinh giảng đạo. Từ bài kinh này đến bài kinh khác, pháp hành thì mù mờ, loanh quanh, không có rõ ràng, chỉ dùng một số ngôn ngữ xảo thuật cho thật kêu để phỉnh gạt người khác dễ dàng. Những người theo những giảng sư này tu hành chẳng đi đến đâu, giống như con chó gặm xương, bỏ thì tiếc, nhai thì chẳng có gì lợi ích, phí cả cuộc đời, chẳng ích lợi gì cho mình, cho người, mà còn thêm tổn phước đức về tội vọng ngữ, mớ ngọt, nói láo ăn tiền, đóng ngọt. Đối với đạo Phật, những hạng người không tu mà dạy đạo, chỉ đem ngôn thuyết lừa đảo thiên hạ để mua danh, mua lời, thì tội đọa địa ngục muôn kiếp, chứ làm gì có chứng đắc. Nhìn thấy cuộc sống của họ phạm giới luật, phi đạo đức, tức là phi phạm hạnh, chỉ có ba hoa ngồi đầu môi chót lưỡi. Nếu ai đi tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật mà gặp các vị đạo sư này thì chỉ còn có nước đi chung nhau xuống địa ngục A Tỳ tìm vua Diêm Vương, chứ không tìm giải thoát được. Ở đây quý vị đừng hiểu địa ngục A Tỳ là một cảnh giới siêu hình để hành phạt những linh hồn tội lỗi. Địa ngục A Tỳ ở đây có nghĩa là cuộc sống của con người tại thế gian này đang chịu đựng những sự khổ sở tận cùng, ví dụ bệnh bán thân, nằm ăn đại tiểu tiện một chỗ, bệnh ung thư, đau nhức khổ sở, bệnh cùi ngứa, đau nhức và chiều hôi thối, bệnh thần kinh, la hét chẳng biết chi hết. Vì thế, người bệnh này bị nhốt như một con thú không khác. Hoặc chúng ta đi vào những bệnh viện, thấy những bệnh nhân nằm la liệt, đau khổ vô cùng. Đó là địa ngục tại trần gian, chứ không phải là sự tưởng tượng địa ngục thế giới siêu hình của con người, mà từ lâu người ta đã bị các tôn giáo lừa đảo. Chỉ riêng có đạo Phật chỉ thẳng là không có thế giới siêu hình. Sau này Phật giáo Đại Thừa và Thiền Đông Đồ mới xây dựng thế giới siêu hình vĩ đại hơn tất cả các tôn giáo khác. Sống không phạm hạnh. Câu hỏi của Chân Thành hỏi: Kính thưa Thầy, con xin Thầy dạy bảo, người đã tu xong mà sống phóng dật, tâm buông lung, không giữ gìn phạm hạnh, không giữ gìn giới luật trọn vẹn, liệu những điều chứng đắc có còn giữ được không? Đáp: không. Người tu xong đã chứng đắc thì không thể nào sống buông thả phóng dật theo tâm ham muốn, phạm hạnh không có và giới luật không nghiêm chỉnh. Chẳng hề có một người tu đã chứng đạo nào mà lại sống trái đạo bao giờ. Chỉ có những người tu chưa xong, tâm còn phóng dật buông lung, nên không giữ gìn phạm hạnh và giới luật được. Những người này tu hành chưa chứng đắc gì cả, họ chỉ là những người lừa đảo người khác mà thôi. Kinh Phật dạy, đó là những người đại vọng ngữ, tăng thượng mạng. Những người tu chưa chứng đắc, cuộc sống thường phạm giới, phạm hành không có, thường sống buông lung phóng dật, chạy theo danh lợi thế gian, chỉ mượn chiếc áo cà sa của đạo Phật để tạo cuộc đời mà thôi. Thường dùng danh từ của các tổ tự tại vô ngại để che đậy. Họ lừa đảo bằng những sự vay mượn kiến giải kinh nghiệm của người khác, rồi cho đó là của mình. Những người này là những con sâu làm rầu nồi canh, là những con bò chết trong lông sư tử, là ma ba tuần, là quỷ la sát, thể hiện làm suy tàn Phật giáo. Chúng đã đưa ra nhiều thuyết để diệt Phật giáo, nào là ngày tận thế sắp đến năm 2000, nào là Đức Phật Di Lặc ra đời, nào là hội Long Hoa, nào là Đức Phật Thích Ca hết nhiệm kỳ. Đó là những điều lừa đảo lường gạt người khác. khiến cho mọi người khiếp đảm và sợ hãi, không còn muốn làm việc bởi bọn ma vương lộng hành. Khi đạo Phật không có người tu chứng, chúng muốn nói như thế nào tùy ý, chẳng sợ ai biết được, và có biết cũng chẳng có ai dám vạch mặt vạch tên chúng, nên chúng tự do muốn nói đông nói tây, nói sai nói đúng, chẳng ai dám cãi, dám bàn, dám phê bình, vân vân. Để chứng minh cho quý vị thấy, một trong những nhà học giả tu hành chưa đến nơi đến chốn như ở Miến Điện, Malaysia và Thái Lan, họ đã dám cả gan đem kinh nghiệm tu chưa đến đâu và sự tu hành đó chưa đúng như lời Phật đã dạy trong các kinh nguyên thủy. Thế mà họ đã dám dạy cho người khác, thật là một tai hại rất lớn cho những tín đồ Phật giáo đang hướng về Phật Pháp. Với một niềm tin sâu sắc không lay chuyển, với sự tu hành đó, do đã lạc vào pháp tưởng, tưởng giải, họ đã dám truyền sang qua Tây Úc và các nước Tây Phương, ngay cả nước Việt Nam. Những bài kinh đó cũng được dịch sang Việt ngữ, đã được đăng trên Việt Sang báo Giác Ngộ số 23 tháng 2 năm 1998, đề tựa Samadhi, quán niệm hơi thở. Bốn thánh định của đạo Phật khi chưa biết cách tu, chưa biết cách nhập và chưa nhập được thì đừng nên tưởng giải ra theo kiểu tu thiền hơi thở ức chế tâm như các tổ đã dạy, mà dạy người tu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền như trong bài báo này thì đừng mong có kết quả giải thoát, chỉ phí công tu vô ích. Như Đức Phật đã dạy, nhập phi tưởng phi tưởng xứ để mà biết phi tưởng phi tưởng xứ chứ chẳng kết lợi gì. Biết bao nhiêu người đang tu theo đạo Phật, khi đọc bài này họ làm sao biết được lời dạy trong đây đúng hay sai? Họ cứ tin tưởng vào các ông học giả này là hành giả đã tu chứng nhập được bốn thánh định. Nếu không có nhập được bốn thánh định thì các ông này lừa đảo, nói dối, gạt người thì còn ai biết được để đính chính sự tu hành của các ông. Vì không có ai tu chứng bốn loại thánh định này nên các ông dễ lừa đảo người khác. Bằng chứng báo Nguyệt Sang Giác Ngộ đã có những cây bút giáo pháp tên tuổi của các bậc tôn túc hòa thượng thượng tòa Phật giáo Việt Nam mà bài này vẫn qua mặt được các ngài và đã được phép đăng trên báo, thì đủ biết tứ thánh định này chưa có ai tu chứng cả. Như chúng tôi thường nhắc nhở quý vị, thiền định của đạo Phật không giống bất cứ một loại thiền định nào của các tôn giáo trên hành tinh này. Nó không phải ngồi ức chế tâm bằng hơi thở hoặc bằng bất cứ một đề mục thiền nào, mà nó chỉ có mục đích phải xả tâm bằng cách sống đúng giới hành, không phạm phải một giới luật nhỏ nhặt nào, luôn luôn sống đúng phạm hành của một vị thánh tăng thì mới gọi là xả tâm. Khi tâm giữ gìn giới luật trọn vẹn, sống đúng phạm hành đầy đủ đức hạnh, nhân bản nhân quả thì giới luật mới thanh tịnh. Giới luật có thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh, tâm mới thanh tịnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp, tâm có ly dục ly ác pháp thì tâm mới nhập bất đồng tâm định. Nhập bất đồng tâm định thì mới có tứ thần túc, nhờ có tứ thần túc thì tâm mới nhập được sơ thiền. Đó là thiền thứ nhất mà trong kinh sách Phật đều dạy như vậy. Thế mà các nhà học giả lại dạy theo các tổ sư thiền Đông Độ và thiền Đại Thừa theo pháp môn Sổ Tức Quán và Tùy Tức để tìm định tướng của định rồi tự đặt cho nó là sơ định. Nếu xét cho cùng thì hai lối dạy tu bốn thánh định của Đức Phật và nhà học giả Nam Tông cách xa một trời một vực, không có chút nào giống nhau cả. Thế mà các nhà học giả này dạy nhập bốn thánh định như trong bài báo thì xem các bậc tôn túc hòa thượng thượng tòa khắp trên thế giới này toàn là những hạng người Phật tử vô minh ô tối, chẳng hiểu một chút gì về bốn thánh định của đạo Phật cả, trong khi kinh sách Phật còn ghi lại rõ ràng. Đây là một đoạn kinh trong kinh Trung Bộ, bài kinh Ước Nguyện, đã xác chứng lời Đức Phật dạy rất hồn hồn về cách thức nhập bốn thánh định như chúng tôi đã nói ở trên. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng bốn thiền thuộc tăng thực tâm hiện tại lạc trú, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Vậy thành tựu viên mãn giới luật như thế nào? Chúng ta hãy nghĩ Đức Phật dạy các tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hành, sống đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sự nguy hiểm trong các lối nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới.